là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh, Văn Yên đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân. Tiếp đó là ghi nhận Văn Chấn nỗ lực làm nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai 18 chương trình tín dụng và 2 chương trình cho vay mới, đó là chương trình cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi và cho vay người mới chấp hành xong án phạt tù. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng dư nợ của hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội toàn tỉnh đạt gần 4.900 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 12% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 1.254 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt gần 720 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo 685 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm đạt 659 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 650 tỷ đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 583 tỷ đồng. Đặc biệt, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đã duy trì tăng trưởng tín dụng nguồn vay cho các chương trình lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55, Nghị định số 116 của Chính phủ, cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11. Kết quả, đến nay đã giải ngân cho gần 7.200 lượt khách hàng với tổng số tiền trên 460 tỷ đồng. Hoàn thành 100% kế hoạch được giao, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã trích ngân sách dự phòng hơn 10 tỷ đồng để tiến hành cứu trợ đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịp giáp hạt. Với chủ trương đảm bảo trên địa bàn tỉnh không có hộ dân bị thiếu đói do thiếu lương thực, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương ngay từ đầu năm ra soát và chủ động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt và Tết Nguyên đán. Tổng số gạo hỗ trợ đột xuất năm 2023 là trên 90 tấn trị giá gần 2 tỷ đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm 2023 hỗ trợ cho gần 1.200 hộ với trên 51 tấn, hỗ trợ lúc giáp hạt gần 40 tấn cho gần 2.500 khẩu. Năm 2023 nhiều đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Tỉnh cũng đã tiến hành hỗ trợ khẩn cấp cho 257 hộ gia đình bị thiệt hại với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Trong đó, riêng huyện Quan Trải đã hỗ trợ trên 5 tỷ đồng do bị ảnh hưởng đợt mưa lũ tháng 8 2023. Những chính sách hỗ trợ kịp thời của tỉnh đã góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.
Năm 2023, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển lãm mỹ thuật chủ đề Sắc Hoa Xuân, tổ chức cuộc thi sáng tác âm nhạc Yên Bái 65 năm làm theo lời Bác, tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, triển lãm các tác phẩm ảnh tuyển chọn từ cuộc thi tại phố sách Hà Nội, triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, tổ chức trại sáng tác văn học trẻ, trại sáng tác văn học nghệ thuật tổng hợp. Hội cũng đã tổ chức có chất lượng và hiệu quả 17 cuộc triển lãm tranh ảnh nghệ thuật phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, của ngành và địa phương, đã xuất bản 12 số tạp chí văn nghệ Yên Bái, 6 số văn nghệ Yên Bái vùng cao, trang văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử đã đăng trên 1.300 tin bài, ảnh, phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Lào Cai tổ chức một cuộc thi viết truyện ngắn, phối hợp với Hiệp hội Giao lưu Nghệ thuật Quốc tế Seoul, Hàn Quốc tổ chức một cuộc triển lãm mỹ thuật.
Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong và Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong trường học. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy cháy Công an tỉnh Yên Bái đã thông tin tới cán bộ giáo viên và hơn 1.400 học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong về thực trạng cháy nổ trên địa bàn, nguyên nhân dẫn tới cháy nổ và những thiệt hại về người tài sản trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các nguyên nhân dẫn tới thương vong khi cháy nổ xảy ra tại những nơi tập trung đông người như trường học, chung cư, siêu thị, đồng thời hướng dẫn cán bộ giáo viên và các em học sinh cách thoát nạn khi gặp đám cháy lớn, cách phân biệt cũng như sử dụng từng loại bình chữa cháy trong các trường hợp. Cùng với đó, cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong còn trực tiếp tham gia thực hành thoát nạn với một tình huống giả định. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 60 trường học tổ chức tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, qua đó giúp cán bộ giáo viên và học sinh nâng cao ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Năm 2023, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết và 40 người bị thương, tăng 14 vụ so với năm 2022. Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát khi chuyển làn, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Trong năm 2023, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái cũng đã tuần tra kiểm soát phát hiện 3.118 trường hợp vi phạm, tạm giữ 995 phương tiện, tạm giữ giấy tờ của 1.800 trường hợp. Thu nộp ngân sách nhà nước trên 5,8 tỷ đồng. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường thực hiện các chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn, cơi nới thùng xe và các vi phạm khác là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số để khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển. Trong thời gian qua, huyện Văn Yên cũng đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với chuyển đổi số hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Tổ hợp tác du lịch sinh thái cộng đồng Khe Cam, thôn Làng Quạch, xã Ngòi A, huyện Văn Yên được thành lập đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2023 với 7 thành viên tham gia. Với kỳ nghề kinh doanh chính là phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Dao, với các kinh nghiệm và dịch vụ du lịch như homestay, du lịch trải nghiệm. Quá trình thành lập tổ hợp tác luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các phòng ban chuyên môn, chính quyền địa phương về các thủ tục pháp lý, cơ chế chính sách hỗ trợ đối với tổ hợp tác. Tổ hợp tác đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết.
Ngòi A có lợi thế về rừng và tự nhiên cũng như là vấn đề về thác được tạo hóa bởi thiên nhiên đã đem lại cái lợi thế cho du lịch Ngòi A. Và chúng tôi tổ chức ngày sẽ đem lại nhiều du khách ở mọi miền biết đến Ngòi A và con người Ngòi A, sự phát triển của Ngòi A. Từ đó, du lịch sẽ là một cái điểm thế mạnh của Ngòi A trong năm tới tiếp theo. Thế và năm nay chúng tôi tổ chức khởi động năm du lịch thì vừa nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu về thác Khe Cam, du lịch Ngòi A và cũng đồng thời để là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, làm phát triển cái kinh tế mà không khói bụi để đem lại cái hiệu quả cao nhất và đem lại cái thu nhập thuận lợi cũng là điều kiện tốt cho nhân dân xã Ngòi A nói chung và đặc biệt là tổ du lịch sinh thái xã Ngòi A thuộc thôn Khe Cam là xã Ngòi A được phát triển một cách bền vững.
Với mục tiêu đề ra là đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian chi phí cho tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Văn Yên. Thủ tục hành chính không giới hạn do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên triển khai thực hiện ngày 26 tháng 10 năm 2023 đã mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, chi nhánh đã tiếp nhận và thực hiện thủ tục hành chính không giới hạn, đăng ký biện pháp bảo đảm trong lĩnh vực đất đai được 500 hồ sơ, triển khai thực hiện 100% hồ sơ nộp trực tuyến đối với 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, không tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện. Anh Vũ Văn Kiên ở thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Đây thì làm thì nó thủ tục nó lâu hơn, nhưng bây giờ hôm nay tôi đi làm cảm thấy là rất là nhanh. Và một cái cán bộ với lại các nhân viên đã chỉ giúp nhiệt tình và nó giảm đi rất là nhiều thời gian. Trước khi vào làm thì nó chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút là đã trả kết quả ngay.
Bà Nguyễn Thị Hợp, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Văn Yên nói.
Chúng tôi cũng đã mạnh dạn bản bảo đăng ký luôn thì mô hình nó là thủ tục giải quyết không giới hạn đối với thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và trả kết quả tại chỗ. Khi áp dụng một cái mô hình này thì chúng tôi nhận thấy rằng người dân không còn đi lại nữa, người dân chỉ đến bộ phận hành chính cấp huyện chờ nộp hồ sơ sau đó nhận kết quả tại chỗ luôn. Thì mỗi một thủ tục này chúng tôi thực hiện trong vòng từ 10 đến 15 phút. Thì khi thực hiện kết quả là cái nội dung này chúng tôi áp dụng từ ngày 26 tháng 10 đến nay thì người dân đã đến giao dịch là người ta rất là hài lòng vì cái kết quả thực hiện nhanh như thế, người ta không đi lại và chờ đợi, người ta thực hiện giải ngân và thực hiện thủ tục trong ngày làm việc cũng đạt kết quả cao.
Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với chuyển đổi số trên từng lĩnh vực, với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, huyện Văn Yên đã thành lập tổ công tác rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. thực hiện các giải pháp khuyến khích hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân, tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, tạo môi trường lành mạnh cho tất cả các thành phần kinh tế, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, thu hút các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, toàn huyện đã thu hút được 14 dự án với tổng vốn đầu tư 3.743 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn lên 76 dự án với tổng vốn đầu tư 9.235 tỷ đồng. Riêng trong năm 2023 đã khởi công xây dựng nhà máy gia công và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất phân bón do công ty cổ phần BMC Yên Bái làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng tại cụm công nghiệp Đông An. Khởi công xây dựng nhà máy nhiên liệu khối xi dọc Erec Sakura Yên Bái tại cụm công nghiệp Đông Cuông do công ty Erec Nhật Bản và công ty năng lượng xanh Sakura làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 450 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Vừa qua thì trên địa bàn xã Đông Cuông được sự quan tâm của huyện ủy, Ủy ban huyện Văn Yên, sự quan tâm của Ủy ban tỉnh Yên Bái đã đầu tư mời gọi và tổ chức khởi công động thổ xây dựng nhà máy điện sinh khối Erec Sakura Yên Bái do công ty cổ phần Erec Nhật Bản và công ty năng lượng xanh Sakura làm chủ đầu tư. Đây là dự án lớn được đầu tư trên quy mô là 18 ha với mục tiêu trước mắt là sản xuất viên nén sinh khối và dăm gỗ để phục vụ nguyên liệu cho nhà máy điện sinh khối. Sau khi mà được đầu tư triển khai hoàn thành đi vào hoạt động thì nó không chỉ góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân của địa phương mà còn có những cái đóng góp tích cực đối với cái tăng trưởng kinh tế và sự phát triển chung của toàn huyện Văn Yên và đã tạo được nhiều việc làm và đặc biệt là nó đảm bảo về cái an sinh xã hội.
Với nhiều giải pháp tích cực trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, trong năm 2023, Văn Yên đã thành lập mới được 38 doanh nghiệp, 16 hợp tác xã, 59 tổ hợp tác, nâng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn lên 305 doanh nghiệp, 121 hợp tác xã và 724 tổ hợp tác. Văn Yên là một trong những địa phương nhiều năm liên tục giữ vị trí top đầu của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3-4. Giải quyết các thủ tục hành chính phát sinh theo mức độ 3-4 và dịch vụ bưu chính công ích. 100% cán bộ công chức được cấp và sử dụng hộp thư điện tử công vụ, trao đổi thông tin, giải quyết công việc, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, giải quyết tốt các thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, những năm qua với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng nhiều nguồn lực đầu tư thiết thực, hàng trăm hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở huyện Văn Chấn đã hiện thực hóa được mong ước có ngôi nhà ở vững chãi, đảm bảo cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Gia đình ông Đặng Kim Vân và bà Triệu Thị Diết ở thôn Khe Trang, xã Đậm Mười là hộ nghèo thuộc diện khó khăn về nhà ở. Cả hai ông bà đã già yếu, tàn tật, không có khả năng lao động. Cuộc sống gia đình chủ yếu trông chờ vào tiền làm thuê của người con trai nên rất khó khăn vất vả. Đầu tháng 12 năm 2023, gia đình ông Đặng Kim Vân đã được hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà ở từ chương trình từ thiện tặng nhà nhân ái thông qua kết nối của Đoàn Thanh niên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Ngoài số tiền được hỗ trợ, gia đình ông còn được bà con hàng xóm, anh em bạn bè giúp đỡ nhân công san tạo mặt bằng, san dựng nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng có quy mô nhà cấp 4 và có các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh. Anh Đặng Toàn Sinh, con trai của ông Đặng Kim Vân, thôn Khe Trang, xã Đậm Mười, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Lúc trước cháu ở nhà rách nát rách cũ thì cháu có các cô, các bác cháu giúp đỡ. Cháu được ngôi nhà như này thì cháu rất cảm ơn các bác, cô.
Còn đối với gia đình ông Hà Văn Quang, thôn Lệ 1, xã Bình Thuận, là thương binh hạng 4/4, được hỗ trợ làm nhà ở từ chương trình làm nhà ở cho đối tượng chính sách với mức hỗ trợ là 60 triệu đồng một nhà. Với số tiền này, cùng sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, làng xóm và một phần của gia đình, ông Quang làm được ngôi nhà cấp 4 trị giá gần 200 triệu đồng. Có ngôi nhà mới, ông rất yên tâm, vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương và hứa sẽ vận động con cháu tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc. Ông Hà Văn Quang, thôn Lệ 1, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết.
Được sự quan tâm của trên đến xuống cơ sở thì được căn hộ như thế này thì gia đình tôi sẽ cố gắng cùng với lại con cháu để dạy bảo con cháu học ngoan trò giỏi, thế rồi lao động sản xuất cho nó đạt được cái đời sống theo văn hóa thời đại giờ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở năm 2023, huyện Văn Chấn có 97 hộ nghèo được hỗ trợ, trong đó có 91 hộ được hỗ trợ làm nhà mới và 6 hộ sửa chữa. Trong 91 hộ được hỗ trợ làm nhà mới, có 85 hộ được hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 6 hộ từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa. Mỗi hộ làm mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, hộ sửa chữa được hỗ trợ 25 triệu đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ từ các chương trình, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân gần 2 tỷ đồng cho 58 hộ vay làm nhà ở. Đến thời điểm này, các ngôi nhà được hỗ trợ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp các hộ khó khăn về nhà ở yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên. Ông Trần Đình Tứ, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Chấn cho biết.
Việc mà hỗ trợ cho các hộ nghèo cải thiện nhà ở thì cũng là một cái tác động giúp cho hộ gia đình có cái điều kiện ở nó tốt hơn. Và thứ hai thì trong công tác giảm nghèo ấy, thì khi nhà ở đảm bảo được cái tiêu chí về nhà ở thì cái khả năng thoát nghèo cũng như là khi chúng ta rà soát hộ nghèo thì cái hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng thoát nghèo và thoát cận nghèo tốt hơn.
Với mục tiêu đến năm 2025, huyện Văn Chấn cơ bản không còn nhà ở rột nát, nhà ở không đảm bảo. Để hoàn thành mục tiêu đó, trong thời gian tới, huyện Văn Chấn rất cần sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp các ngành, chính quyền, các cấp cơ sở, cộng đồng cùng với sự nỗ lực cố gắng của các hộ gia đình hoàn thành kế hoạch đề ra, từ đó góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, xây dựng huyện Văn Chấn ngày một phát triển.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Trong suốt 3 năm học qua, phong trào xây dựng trường học hạnh phúc đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong suy nghĩ và hành động của đội ngũ từ cán bộ quản lý đến giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo huyện Bình, từ đó xây dựng môi trường giáo dục yêu thương, an toàn và tôn trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Những tiết học của trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình được diễn ra rất sôi nổi, không còn tâm lý căng thẳng, gò bó, áp lực về học tập đối với các em học sinh như những năm học trước. Nhìn các em học sinh hăng hái tham gia phát biểu ý kiến vào bài học với tâm trạng phấn chấn, đủ để thấy môi trường học tập đây thực sự cuốn hút với các em. Em Nguyễn Vũ Thùy Trang, học sinh lớp 7A, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Em thấy các thầy cô đã có những cải tiến về cách giáo dục và dạy học chúng em và đồng thời lúc đó đã tạo ra cho chúng em một môi trường học tập một cách đầy thú vị, khiến chúng em có thể hăng hái hơn trong học tập. Sau đó thì nhà trường cũng đã tạo điều kiện để chúng em có thể tham gia các hoạt động văn nghệ, nghệ thuật giúp chúng em hoặc là các hoạt động trải nghiệm. Từ đó khiến em rất là yêu thích việc đến trường bởi vì đến trường giúp em có thể nâng cao kiến thức xã hội. Mà không chỉ thế mà em còn được hòa đồng với các bạn giúp em có thể tự tin hơn trong mọi tình huống.
Xây dựng trường học hạnh phúc, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình không chỉ thực hiện bộ tiêu chí theo quy định mà luôn quan tâm, thấu hiểu tâm tư cảm xúc của học sinh khi các em đang trong độ tuổi mới lớn. Trong mỗi lớp học, nhà trường đều xây dựng mô hình Điều Em Muốn Nói. Ở đó các em có thể phát huy khả năng và thể hiện tâm tư tình cảm mà các em muốn nói với các thầy cô giáo. Nhà trường cũng sáng tạo thành lập tổ tư vấn học đường giúp đỡ những em có hoàn cảnh đặc biệt, xử lý các tình huống xảy ra mà các em không tự giải quyết được. Các thầy cô giáo trong nhà trường cũng quan tâm hơn tới học sinh. Được sự quan tâm đầu tư, hiện nay nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất, khuôn viên, sân bóng mini, nhà đa năng khang trang hiện đại. Ngoài giờ lên lớp, các em còn được thỏa sức vui chơi, giải trí với những môn thể thao yêu thích. Với những nỗ lực của thầy và trò, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình luôn là một trong những đơn vị đứng đầu top của huyện, đặc biệt giáo dục mũi nhọn. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện vừa qua, nhà trường đã đạt 52 trên 155 giải của huyện, trong đó có 6 giải nhất. Thầy giáo Nguyễn Trường Giang, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Ban giám hiệu trường cũng chú trọng trong cái việc phân công nhiệm vụ cho giáo viên làm sao phù hợp với cái năng lực của từng cán bộ giáo viên để đảm bảo giáo viên thấy thoải mái trong cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Thế bên cạnh đó thì nhà trường cũng tuyên truyền tới phụ huynh học sinh thông qua cái buổi họp mà phụ huynh cha mẹ phụ huynh đầu năm để làm sao mà xây dựng cái ngôi trường xanh sạch đẹp. Thế rồi thì trong kế hoạch của nhà trường cũng triển khai đến các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rồi các cái hoạt động mà cho hướng dẫn cho các em học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm. Thì từ những cái hoạt động đó thì các em học sinh cũng rất là tích cực trong cái việc mà tham gia vào các cái hoạt động giáo dục của nhà trường, rồi yêu trường, yêu lớp.
Năm học 2021-2022, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình được lựa chọn là một trong 6 đơn vị trường thực hiện điểm xây dựng trường học hạnh phúc. Bám sát bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc giai đoạn 2021-2025, nhà trường thay đổi toàn diện từ trong nhận thức, thái độ của giáo viên với thông điệp mỗi nhà giáo khi đến trường mang cả trái tim yêu thương đến với học trò thì sẽ tạo nên ngôi trường hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, phụ huynh học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình nói:
Nhà trường tạo ra cho các con một môi trường học tập rất là tốt, ví dụ như là những cái thư viện ngoài trời nữa, ở góc đằng bên tay trái của sân trường nữa, rất là đẹp, nên là các con rất là thích hứng thú đi học.
Với phương châm mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nhà trường đã tổ chức rất nhiều hoạt động trải nghiệm để hình thành và phát triển năng lực cá nhân cho học sinh. Chú trọng các hoạt động ngoài giờ lên lớp để các em được học mà chơi, chơi mà học, giúp các em trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết, hình thành và phát triển nhân cách toàn diện. Cô giáo Phùng Thị Thanh Thủy, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình chia sẻ:
Để trong học tập thì chúng tôi cũng áp dụng nhiều cái phương pháp và hình thức dạy học, không để tạo quá cái áp lực cho các em. Các em có thể là trong giờ học thì chúng tôi cũng sẽ mở đầu những cái tiết học bằng những cái trò chơi khởi động để tạo hứng thú cho các em và học một cái giờ học thật thoải mái. Và sau đó thì các em sẽ có hứng thú học tập thì kết quả học tập của giờ học sẽ rất là tốt.
Năm học 2021, huyện Yên Bình triển khai thực hiện mô hình điểm trường học hạnh phúc tại 6 đơn vị trường, gồm trường mầm non Bình Minh, mầm non Vũ Linh, tiểu học Nguyễn Viết Xuân, tiểu học Kim Đồng, trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Thác Bà. Từ năm 2022, triển khai thực hiện ở 100% các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2025, các trường mầm non phổ thông trên địa bàn đạt được các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc. Bám sát các tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc, ngành giáo dục huyện Yên Bình đã cụ thể thành 20 tiêu chí với 3 nội dung chính, gồm 8 tiêu chí về môi trường, nhà trường, 6 tiêu chí về tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, 6 tiêu chí về các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, các nhà trường còn chú trọng tranh thủ các nguồn lực đầu tư của nhà nước, sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân và phụ huynh để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong các nhà trường. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục huyện Yên Bình cho biết:
Chúng tôi đã thực hiện, cũng là đề nghị các đơn vị nhà trường là thực hiện công tác tuyên truyền đến tất cả cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và qua các cái hoạt động dưới cờ, qua các cái hội nghị và tuyên truyền đến các bậc phụ huynh hưởng ứng tham gia các cái phong trào để tạo cái môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện để các em học sinh đến trường thực sự là một ngày vui trong các đơn vị nhà trường. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường tạo các cái mô hình để cho các em học sinh có cái điều kiện học tập, trải nghiệm cũng như là lĩnh hội những cái kiến thức nó liên quan để các em sống hòa thuận, rồi các em yêu trường, yêu lớp và giúp các bạn của mình trong quá trình thực hiện học tập ở các đơn vị nhà trường. Cái thứ ba là chúng tôi cũng đưa cái việc xây dựng trường học hạnh phúc vào một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng của cán bộ quản lý, giáo viên ở các đơn vị nhà trường. Và trên cái kết quả hàng tháng đó thì chúng tôi sẽ đánh giá xếp loại các đơn vị nhà trường cuối năm và căn cứ vào kết quả đó chúng tôi kiểm tra đánh giá để tiếp tục đề nghị sở công nhận các đơn vị trường học hạnh phúc của năm học 2023-2024.
Xây dựng trường học hạnh phúc đã tạo những chuyển biến rõ nét trong ngành giáo dục đào tạo huyện Yên Bình. Từ khi thực hiện phong trào đến nay đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Yên Bình luôn đứng vị trí thứ hai của tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Hệ thống xe máy Xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy Xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy Xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy Xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Tiếp Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.